Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 30 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hưởng lợi ích từ việc giảm giá thuốc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc mắc bệnh mãn tính có thể tiết kiệm hơn 80 đô la mỗi năm khi chính phủ lao động và phe đối lập đều ủng hộ kế hoạch giảm chi phí thuốc theo tòa. Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, mức giá tối đa cho các loại thuốc được trợ cấp theo chương trình phúc lợi dược phẩm sẽ giảm từ 31,6 đô la xuống còn 25 đô la. Khoảng 8% người dân Úc và 1/10 những người sống ở các khu vực khó khăn đã trì hoãn hoặc bỏ qua việc mua thuốc vì chi phí cao. Kế hoạch trị giá 689 triệu đô la của chính phủ sẽ giúp 4 trên 5 loại thuốc trong chương trình phúc lợi dược phẩm rẻ hơn, tiết kiệm tổng cộng 200 triệu đô la mỗi năm. Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Úc, ông Anthony Tesson cho biết, các bệnh nhân tim mạch, hen suyễn và viêm khớp sẽ được hưởng lợi ích lớn nhất từ việc này. Tuy nhiên, các công ty dược phẩm Mỹ thông qua Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm đã chỉ trích chính sách định giá của Úc và đề xuất áp thuế lên các nhà sản xuất thuốc của Úc. Dù vậy, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định chương trình phúc lợi dược phẩm không phải để bán. Thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton cũng ủng hộ kế hoạch này, cho rằng việc giảm giá thuốc sẽ cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm áp lực lên hệ thống y tế. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ trẻ em ở Victoria có khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống với việc khai trương 4 trung tâm chăm sóc trẻ em do chính quyền bang làm chủ và điều hành. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen và dân biểu của khu vực Bendigo West Marie Edwards hôm 21 tháng 3 đã tham dự lễ khánh thành trung tâm Early Learning Victoria Nanniland La tại trường Eagle Hawk North Primary School. Trung tâm này có sức chứa lên đến 102 trẻ mỗi ngày, cung cấp dịch vụ giữ trẻ cả ngày và các chương trình mẫu giáo cho trẻ 3 và 4 tuổi. Các cơ sở mẫu giáo khác tại các trường Sensa Primary School, Matoa College và Mumba Park Primary School cũng đã mở cửa trong năm nay, mang đến dịch vụ chăm sóc cho hơn 400 trẻ em. Tổng cộng 50 trung tâm mới sẽ được xây dựng tại các khu vực có nhu cầu cao nhất. Những trung tâm này có mức phí thấp giúp cho việc chăm sóc trẻ em trở nên hợp lý về mặt chi phí và hỗ trợ phụ huynh quay lại làm việc. Ngoài ra, trung tâm mới còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như sức khỏe mẹ và bé, các nhóm vui chơi và dịch vụ y tế có liên quan. Từ năm sau, 18 trường mẫu giáo mới sẽ cung cấp hơn 1.800 suất học cho trẻ em và các gia đình, là một phần trong chương trình cải cách trị giá 14 tỷ đô la có tên là Best Start, Best Life của chính quyền bang. Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham quan trường mẫu giáo, quý thính giả vui lòng truy cập trang web earlylearning.vic.gov.au. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, hiểu biết về tài chính không chỉ giúp đảm bảo an toàn tài chính mà còn bảo vệ người trẻ khỏi các trò lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Tổ chức Cơ bản về Tài chính cho thấy thanh niên có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng tại Úc đang gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận kiến thức tài chính. Bà Katrina Samias, giám đốc điều hành của tổ chức này cho biết, do hệ thống giáo dục và tài chính của Úc dựa trên nền tảng Anh và châu Âu, thanh niên từ các cộng đồng đa văn hóa có thể bị thiệt thòi. Nghiên cứu đã xem xét nhóm người từ 18 đến 24 tuổi sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha mẹ là người nhập cư, chỉ ra rằng họ thường gặp khó khăn trong việc hiểu thuật ngữ tài chính như lãi suất và lương hưu, khiến họ dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Hãng tin SBS đưa tin, tiến sĩ Laura Dijan, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hụt nguồn tài liệu tài chính đáng tin cậy là những yếu tố chính khiến những người trẻ nhập cư dễ bị tổn thương. Họ thường tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội hoặc bạn bè, nhưng không phải lúc nào cũng phân biệt được nguồn tin nào đáng tin cậy. Nghiên cứu cũng phát hiện họ có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo trực tuyến, bị chủ lao động trả lương thấp hơn mức quy định hoặc không được đảm bảo quyền lợi lao động. Ngoài ra, nhiều người trẻ trong nhóm này có xu hướng sử dụng dịch vụ mua trước trả sau mà không hiểu rõ đó là một hình thức vay nợ, dẫn đến việc trả lãi suất cao do chậm thanh toán. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc nợ và bất ổn tài chính. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng tiếp cận thông tin tài chính rõ ràng và đáng tin cậy, nhằm giúp thanh niên nhập cư tại Úc có thể quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn. Hãng tin SBS đưa tin, ngành bán lẻ tại Úc đang phải trải qua một năm đầy khó khăn với hàng loạt thương hiệu lớn phá sản và nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Các trung tâm thương mại từng nhộn nhịp nay trở nên vắng vẻ với nhiều mặt bằng trống. Trong vòng 12 tháng qua, nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng đã phải đóng cửa hàng loạt, kéo theo hàng ngàn lao động mất việc. Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là nguyên nhân chính khiến ngành bán lẻ lao đao. Người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho thời trang, giày dép và cà phê để ưu tiên cho các khoản thiết yếu như tiền xăng xe, tiền thuê nhà. Các nhà bán lẻ còn chịu áp lực từ chi phí tiền lương, tiền điện và giá thuê mặt bằng ngày càng tăng. Trong bối cảnh này, những thương hiệu thời trang tầm trung phải cạnh tranh gay gắt với các cửa hàng thời trang nhanh cùng các nền tảng bán hàng trực tuyến. Mặc dù vậy, một số lĩnh vực vẫn duy trì được sự ổn định như siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các chuỗi bán lẻ giá rẻ như Kmart, Target, BW khi người tiêu dùng chuyển hướng sang những lựa chọn tiết kiệm hơn. Ngược lại, các thương hiệu xa xỉ lại gần như không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, vì khách hàng của họ chủ yếu là giới nhà giàu và du khách quốc tế, những người không chịu áp lực tài chính như tầng lớp trung lưu. Những cáo buộc gây sốc về việc trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị trói chặt hàng giờ và bị cho ăn những bữa ăn kém chất lượng đã thúc đẩy một cuộc điều tra của Quốc hội bang New South Wales về lĩnh vực chăm sóc trẻ ở độ tuổi mầm non. Cuộc điều tra ở bang New South Wales lần đầu tiên được tiến hành kể từ khi một cuộc điều tra của hãng tin ABC News phanh phui những thất bại lớn trong hệ thống chăm sóc trẻ có tính phí. Nghị sĩ Abigail Boyd thuộc đảng Xanh sẽ chủ trì cuộc điều tra này. Bà Boyd nhấn mạnh rằng các gia đình có quyền được đảm bảo sự minh bạch và được giải trình khi gửi con em đến các trung tâm giữ trẻ. Theo chương trình điều tra của hãng tin ABC, có tới 47.000 trẻ em đang theo học tại các nhà trẻ không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia. Trong khi đó, gần 75% các cơ sở giữ trẻ trên toàn quốc thuộc sở hữu tư nhân, đối mặt với tình trạng chi phí cao và thiếu hụt dịch vụ ở nhiều vùng nông thôn và khu vực có thu nhập thấp, mặc dù các cấp chính phủ đã chi hàng tỷ đô la tiền trợ cấp mỗi năm. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã ủng hộ cuộc điều tra, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ và có tổ chức quản lý nghiêm khắc. Ông Minns nhấn mạnh rằng các biện pháp xử lý phải được thực thi để loại bỏ các thành phần bất hảo trong ngành. Trước đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã từ chối lời kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia để điều tra, vì ông cho rằng các bằng chứng trong chương trình của hãng tin ABC đã cho thấy rõ những vi phạm quy định hiện có. Chính quyền lao động đang đạt được tiến độ đáng kể trong dự án mở rộng bệnh viện Frankston trị giá 1,1 tỷ đô la, với việc tháo dỡ cần trục cuối cùng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công trình bước vào năm xây dựng cuối cùng. Theo hãng tin Premier, đây là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Đông Nam Melbourne. 4 cần trục chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo đã được sử dụng từ tháng 3 năm 2023. Và hiện tại, lực lượng thi công đã lên tới 900 người. Công việc xây dựng bên ngoài đang được hoàn thiện, bao gồm việc lắp đặt sân bay trực thăng trên mái để hỗ trợ cấp cứu nhanh hơn. Ở bên trong, các khu dịch vụ y tế đang được lắp đặt ở từng tầng. Tòa nhà dịch vụ lâm sàng mới sẽ cung cấp các dịch vụ nội trú, phòng phẫu thuật, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, dịch vụ ung thư và các cơ sở sức khỏe tâm thần cấp tính. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này có khả năng tiếp nhận thêm 35.000 bệnh nhân mỗi năm, giúp giảm thời gian chờ đợi và giảm tải cho các bệnh viện lân cận. Việc mở rộng bệnh viện cũng mang đến thêm 130 giường bệnh và 15 phòng phẫu thuật mới, cùng các không gian dành riêng cho dịch vụ sức khỏe tâm thần và ung thư. Đặc biệt, khu cấp cứu mới sẽ có khu vực điều trị nhi khoa và trung tâm hỗ trợ các trường hợp liên quan đến sức khỏe tâm thần, rượu và chất kích thích. Ngoài ra, một đơn vị lưu trú ngắn hạn gồm 13 giường bệnh đã được đưa vào hoạt động, giúp điều trị và theo dõi bệnh nhân trong vòng chưa đầy 24 giờ. Từ đó, giảm áp lực cho đội ngũ y tế và giảm thời gian chờ của bệnh nhân.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa. Sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử, do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Đại hạ giá mùa đông. Đại hạ giá mùa đông, cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet Miller và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Brand Collective đại hạ giá lên đến 70%. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Cuộc bầu cử liên bang này, quý vị cần phải điền hai tờ phiếu bầu. Một tờ nhỏ, màu xanh lục để bầu hạ viện, và một tờ lớn, màu trắng để bầu thượng viện. Xin quý vị điền mỗi lá phiếu cho đúng để lá phiếu bầu của quý vị được tính. Tại điểm bỏ phiếu, quý vị có thể nhờ một người bạn, người thân hay nhân viên bầu cử giúp đỡ. Nếu có sai sót, quý vị có thể xin một lá phiếu bầu khác. Thông tin thêm có tại trang mạng aec.gov.au hoặc bằng cách gọi cho số 1300 720 152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. George Cavallo, sinh năm 1999, cầu thủ đầu tiên công khai là người đồng tính nam, từng cầu hôn bạn trai trên sân cỏ Úc hồi năm ngoái. Gần đây, cầu thủ này liên tục nhận về sự đe dọa. George Cavallo thuộc câu lạc bộ Adelaide United cho biết, anh nhận được những lời đe dọa giết hại mỗi ngày. Vì thế anh không thể khuyên các cầu thủ khác bộc lộ xu hướng tính dục của bản thân trong môi trường thể thao. Đồng thời, cầu thủ này cũng khẳng định môi trường túc cầu tương đối độc hại, thiếu cởi mở với người thuộc cộng đồng người đồng tính. Theo cầu thủ người Úc, môi trường túc cầu cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận các cầu thủ đồng tính. Đó là lý do nhiều vận động viên né tránh việc công khai xu hướng tính dục ở thời điểm này. Hành động công bố có thể thu hút sự chú ý, tạo ra áp lực và ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của các cầu thủ. Dù trải qua áp lực lớn, nhưng cầu thủ này vẫn hài lòng với quyết định công khai xu hướng tính dục của mình. Chính quyền bang Queensland đã công bố kế hoạch tổ chức môn đua thuyền tại Thế vận hội Olympic và Paralympic Brisbane năm 2032 trên sông Fitzroy, gần thành phố Rockhampton, khu vực vốn là môi trường sống tự nhiên của cá sấu nước mặn. Giám đốc điều hành Rowing Australia bà Sarah Cook bày tỏ lo ngại rằng địa điểm này có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đặc biệt là yêu cầu về đường đua không bị phân luồng. Tuy vậy, bà Cook cho biết bà không quá lo ngại về sự hiện diện của cá sấu tại khu vực này. Thủ tướng Úc Anthony Albanese, khi được hỏi về đề xuất này, đã phản hồi một cách thận trọng. Ông cho rằng Fitzroy là một con sông tuyệt vời để đi dạo, nhưng không chắc đây là lựa chọn phù hợp cho môn thi đấu thể vận hội. Đề xuất này do thủ hiến bang Queensland David Christofferly công bố vẫn cần được Liên đoàn đua thuyền thế giới và Ủy ban Thế vận hội quốc tế phê duyệt. Chính phủ liên bang đang cam kết nâng cao tính minh bạch trong chi phí y tế, giúp người dân hiểu rõ hơn về hóa đơn điều trị của mình. Bệnh nhân trên khắp cả nước có thể phải trả hàng trăm đô la, nhiều hơn so với hàng xóm của họ, cho cùng một thủ thuật y khoa do mức phí giữa các bác sĩ chuyên khoa chênh lệch đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ liên bang tuyên bố sẽ chi 7 triệu đô la để nâng cấp trang web Medical Cost Finder nếu tái đắc cử, giúp bệnh nhân so sánh mức phí trung bình của từng bác sĩ chuyên khoa không thuộc nhóm bác sĩ gia đình với mức trung bình toàn quốc. Bản nâng cấp cũng sẽ tích hợp dữ liệu từ bảo hiểm tư nhân để hiển thị mức độ chi trả vượt ngoài túi tiền của bệnh nhân đối với các dịch vụ không được bảo hiểm chi trả đầy đủ. Bộ trưởng Y tế Matt Butler nhấn mạnh rằng chính phủ lao động Albanese sẽ giúp người Úc tìm được dịch vụ y tế chuyên khoa với giá trị tốt nhất. Tòa án Melbourne đã mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà Sakina Mohamed Jan, 49 tuổi. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã ép con gái 21 tuổi là Rukia Haidari kết hôn với Mohamed Ali Halimi vào cuối năm 2019. Con gái đã từ chối cuộc hôn nhân và nói rằng không muốn kết hôn cho đến khi 27 hoặc 28 tuổi vì thích theo đuổi việc học và tìm việc làm. Song người phụ nữ này đã đưa ra tối hậu thư là kết hôn hoặc bị đuổi khỏi nhà. Khoảng 6 tuần sau khi chuyển đến Perth và bước vào hôn nhân, người con gái đã bị chồng sát hại. Người chồng đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 và bà Jan trở thành người mẹ đầu tiên ở Úc bị kết án theo luật hôn nhân cưỡng bức. Vào tháng 12 năm ngoái, bà bị kết án 3 năm tù. Bà có thể được ân xá sau 12 tháng và nộp phạt 2.500 đô la và tuân thủ cam kết cải tạo tốt trong 24 tháng. Các thẩm phán cho biết hôn nhân cưỡng ép là vi phạm nghiêm trọng quyền con người và bất kỳ ai có tội ép buộc người khác kết hôn đều phải bị trừng phạt bằng án tù. Các thẩm phán cũng chỉ ra rằng bản án của bà Jan chỉ bằng một nửa mức án tối đa trong khung hình phạt. Luật cưỡng ép kết hôn đã được đưa vào Quốc hội Liên bang năm 2013 và chính phủ đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ việc liên quan đến trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Chỉ huy cảnh sát Liên bang Úc cho biết số lượng khiếu nại về hôn nhân cưỡng bức đang gia tăng, với 90 vụ được báo cáo lên cơ quan này trong năm 2023. Nhưng nhà chức trách cũng cho biết tội phạm này thường không được báo cáo vì mọi người không biết mình là nạn nhân hoặc sợ hãi không dám lên tiếng. Công viên bò sát Úc đã phát hiện một con rắn thuộc nhóm rắn Adder tử thần có tới 3 răng nanh độc thay vì 2 răng nanh độc như thường lệ. Billy Collett, quản lý tại công viên bò sát Úc cho biết, anh chưa từng thấy điều này trước đây. Anh đã nuôi con rắn Adder tử thần này trong chương trình nọc độc suốt 7 năm, nhưng gần đây mới để ý răng nanh thứ 3. Anh đã nghĩ chiếc răng sẽ tự rụng qua thời gian, nhưng sau 1 năm, nó vẫn còn đó. Răng nanh thứ 3 nằm ngay sát một chiếc răng nanh khác ở bên trái miệng rắn, cũng tiết ra nọc độc. Điều này có nghĩa là so với rắn Adder tử thần bình thường, con rắn tại công viên bò sát Úc tiết ra lượng độc lớn hơn nhiều mỗi lần cắn, làm tăng độ nguy hiểm. Con vật cực kỳ hiếm này có thể là rắn Adder tử thần nguy hiểm nhất thế giới. Theo công viên bò sát Úc, chiếc răng thừa là kết quả của một đột biến chưa từng thấy trước đây. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Flinders cho biết họ có thể đã tìm ra manh mối giải thích một bí ẩn lâu nay về việc tại sao có một số loài chuột túi lớn và thú có túi lại di chuyển bằng cách nhảy thay vì đi như những loài khác. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi một loài chuột túi nhỏ có mùi hương sống trong các vùng cây bụi ở khu rừng mưa tại bang Queensland. Loài này chính là họ hàng xa của một số loài chuột túi lớn hiện nay đang sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Theo nhóm nghiên cứu, chuột túi có mùi hương hiện là thành viên duy nhất còn lại của họ Macropodoi không nhảy. Khi theo dõi cách thức di chuyển của loài này, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng bình thường chúng đi bằng 4 chân. Nhưng khi cần nhảy, chúng sẽ nhảy bằng 2 chân sau, còn 2 chân trước vẫn bám trên mặt đất. Đây có thể là điểm giữa trong quá trình tiến hóa từ đi bằng cả 4 chân thành nhảy trên 2 chân sau của một số loài chuột túi sau này. Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng sẽ tìm thấy hóa thạch của các loài thú có túi cổ đại để hiểu rõ hơn về cách thức tiến hóa của chuột túi ngày nay. Hiện có hai loài chuột túi nặng trên 5 kg thường di chuyển bằng cách nhảy trên hai chân là chuột túi kangaroo và chuột túi wallaby. Ngoài ra, cũng có một số loài thú có túi khác nhỏ hơn di chuyển theo cách này.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Homco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 4 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.630 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.298 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Adelaide trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 31 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ.